Chúng ta vừa nghe lời Chúa tuyên đọc, và nếu chúng ta là những người đến học lời Chúa thì chúng ta biết ngay rằng mình có một cái nhu cầu rất lớn là phải cầu xin Chúa hướng dẫn. Vì phần Kinh Thánh mới đọc nghe xong rất là khó để hiểu, và đây là một phần Kinh Thánh có lẽ là khó nhất trong sách Roma, và cũng giúp cho chúng ta, đòi hỏi chúng ta phải đến với Chúa, thưa với Chúa và xin Chúa hướng dẫn chúng ta vào trong mọi lẽ thật. Xin chúng ta hướng lòng về Chúa. Lời Chúa chúng con vừa đọc phần Kinh Thánh rất khó để hiểu, nhưng rất là mầu nhiệm khi chúng con được đứng dưới ánh sáng của lời của Ngài và trong lẽ thật của Đức Thánh Linh hướng dẫn chúng con. Chúng con tự mình không thể hiểu được, cũng không thể áp dụng được, nhưng Chúa sẽ làm cho lẽ thật của Chúa được sáng tỏ và giúp cho chúng con là những người nghe, vì chúng con là con cái Chúa, là chiên của Chúa. Chúng con nghe tiếng Ngài và chúng con theo Chúa. Xin giúp cho chúng con nghe tiếng Chúa, giúp cho chúng con thấy được những bước chân để đi theo Ngài cách thuận phục và làm theo những gì Chúa muốn dạy chúng con, để làm sáng danh Chúa và làm trọn chức vụ mà Chúa giao phó cho mỗi chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện như danh Jesus Christ. Amen. Để chúng tôi bắt đầu trở lại trong cái phần nội dung mà chúng ta đang nói chuyện với nhau, đang học hỏi với nhau. Chúng ta đã bắt đầu trong sách Roma đoạn số 7 kỳ trước. Chúng ta nói về tiến trình của sự nên thánh, và sứ đồ Phaolô đang trả lời cái câu hỏi về sự thay đổi trong đời sống của người tin Chúa. Và ông hỏi câu hỏi rằng khi một người tin Chúa mà sống không còn ở dưới luật pháp nữa, mà ở dưới ân điển, thì người đó tại sao không tiếp tục phạm tội mà lại trở thành những người xa lánh tội lỗi và sống càng ngày càng thánh khiết hơn để giống Chúa Giêsu? Điều gì thay đổi con người đó? Điều gì làm cho cái nguyên tắc nào chủ động trong đời sống mà bây giờ giàu đã được tự do nhưng không sống phạm tội, nhưng mà sống ở trong Chúa? Và đây là câu hỏi mà được đặt ra từ trong đoạn số 6, khi nói rằng sự xưng nghĩa, sự cứu rỗi là hoàn toàn thuộc về là công việc của Chúa, không dính líu gì đến mình, trong nghĩa là mình sẽ không đóng góp một phần nào ở trong cái công việc đó. Mình sẽ được Chúa làm cái công việc đó qua mình, nhưng không tùy thuộc nơi mình, tất cả là tùy thuộc nơi Chúa Giêsu, trên căn bản của Chúa Giêsu, trong ân điển của Chúa Giêsu. Thì nếu mà không đụng gì tới mình, và cái sự ban cho đó nó là sự ban cho đời đời vĩnh viễn, không bao giờ mất đi, thì như vậy có phải là cho chúng ta muốn tự do sống phạm tội như thế nào thì phạm tội, vì chúng ta đã được cứu cho nên sẽ luôn luôn được cứu, vì được cứu bởi ân điển cho nên luôn luôn được bao phủ bởi ân điển? Thì sứ đồ Phaolô trả lời rằng không, hoàn toàn không như vậy. Bởi vì khi chúng ta được cứu thì chúng ta chết về tội lỗi, cái nguyên tắc tội lỗi bản chất cũ đã chết đi. Chúng ta chết về luật pháp, ở dưới cái sự ràng buộc của luật pháp và của sự lên án của luật pháp, nhưng chúng ta sống ở trong ân điển Chúa, trong sự liên hệ với Chúa. Cho nên thì rồi ông giải thích trong vấn đề đó, ông nói là chúng ta đã chết về luật pháp và thuộc về Đấng Christ để hầu việc Chúa trong Thánh Linh. Ông bắt đầu điều đó và nói cho chúng ta trong câu số 1, cho nói rằng luật pháp chỉ cai trị người ta khi còn sống hay sao? Anh em không biết điều đó sao? Anh em hiểu vấn đề là nhưng mà cái sự ràng buộc với luật pháp chỉ cho những người sống. Thì ông đang muốn nói là cái sự ràng buộc của luật pháp, cái sự lên án của luật pháp, sự đòi hỏi của luật pháp phải làm tròn luật pháp là cho những người đang còn sống, đang đối diện với cái sự đòi hỏi của luật pháp. Còn những người chết rồi thì không còn cái sự đòi hỏi đó nữa. Thì ông nói rằng chúng ta là những người đã chết trong luật pháp, đã chết dưới luật pháp. Về luật pháp thì chúng ta đã chết đi. Thì hỏi là chết như thế nào? Chết trong Chúa Giêsu, chết khi Chúa chết trên đây thập tự giá, được đồng hóa với Chúa, đi vào trong sự chết với Chúa. Cho nên về luật pháp thì chúng ta đã chết ở trong cái án tội của mình, đã trả xong án tội đó, Chúa Giêsu trả cho chúng ta, nhưng chúng ta chết với Chúa, cho nên chúng ta được coi rằng đã chết về tội lỗi, đã chết về cái án phạt, đã thực hành xong cái án của Chúa, cái án của luật pháp đòi hỏi cho sự vinh hiển Chúa. Và đồng thời cũng làm xong cái sự đòi hỏi của luật pháp, của sự công chính toàn vẹn mà luật pháp đòi hỏi là phải công chính toàn vẹn, thì chúng ta cũng đã làm xong cái sự đòi hỏi đó. Đó là trong Chúa Giêsu, trong sự công chính của Chúa, chúng ta đã làm trọn luật pháp. Cho nên luật pháp bây giờ không còn cái sự đòi hỏi của chúng ta phải làm gì thêm cho luật pháp, cũng không đòi hỏi chúng ta có thể phải trả giá gì về tội lỗi của mình cho luật pháp, vì cả hai đều đã làm xong. Chúng ta với luật pháp giống như người đã chết, nên là đã xong, không có cái sự ràng buộc của luật pháp nữa. Như vậy thì nhưng mà nó cũng chưa trả lời là tại sao một người được giải phóng của luật pháp, được ra khỏi sự ràng buộc của luật pháp, lại không phạm tội mà lại sống theo luật pháp và vâng phục luật pháp bây giờ. Thì sư đồ Phaolô giải thích thêm trong câu số 4 đó, thì ông nói rằng bởi vì chúng ta được chết bởi luật pháp để thuộc về Chúa Giêsu, để được thuộc về Chúa Giêsu, bước vào trong một cái sự liên hệ mới với Chúa. Câu số 4 ông nói là hỡi anh em cũng như vậy, nghĩa là anh em đã chết về luật pháp bởi thân thể của Đấng Christ, anh em đã chết về luật pháp đặng thuộc về người khác, tức là người đã chết, đã từ cái chết sống lại, hầu cho chúng ta được kết quả cho Đức Chúa Trời. Ông nói là một người tin Chúa, là một người không phải là chỉ tin Chúa để được lên thiên đàng, tin Chúa để được cứu, tại vì cái sự cứu rỗi đó nó được bày tỏ ra trong một cái khía cạnh rất là chắc chắn rõ ràng là bước kế tiếp, đó là trong sự liên hệ với Chúa, được hiệp một với Chúa, được nối kết với Chúa, trong cái sự ràng buộc như là trước kia với luật pháp, thì bây giờ sự ràng buộc trong sự liên hệ với Chúa. Ông dùng cái chữ là có thể lấy người khác, dùng cái ý nghĩa ở như ở phía trên, đó là khi trong hôn nhân bị ràng buộc với luật hôn nhân cho đến khi có người chết, thì ở đây được ra khỏi cái sự ràng buộc của luật pháp, thì bước vào trong một liên hệ mới, trong cái sự liên hệ ràng buộc như là của hôn nhân với Chúa Giêsu. Cho nên một người tin Chúa là một người được ra khỏi sự đòi hỏi của luật pháp, nhưng ở dưới sự ràng buộc của ân điển trong liên hệ với Chúa Giêsu, và vì thế không tiếp tục phạm tội nhưng sống một cuộc đời càng ngày càng đổi mới cho Chúa hơn. Và ông nói là vì sao không phạm tội, bởi vì bây giờ sống với một cái mục đích tối hậu cho cuộc đời, đó là hầu cho chúng ta được kết quả cho Đức Chúa Trời. Một người tin Chúa là một người sống để bày tỏ kết quả, sống cho công việc của Chúa, cho nước Chúa, cho mục đích của Chúa. Cho nên cái định nghĩa của người tin Chúa nó hoàn toàn không phải là tôi tin Chúa để được lên thiên đàng, tôi tin Chúa để được cứu, nó có cái phần kết quả đó, nhưng tôi tin Chúa để được hiệp một với Chúa Giêsu, để được sống cho Chúa và mục đích của Ngài, và sống kết quả cho Đức Chúa Trời. Và vì thế một cuộc đời tin Chúa là một cuộc đời ra bông trái, không phải của tội lỗi, của sự tự do của mình, nhưng trong sự ràng buộc. Trước đó trong đoạn số 6 thì ông nói là như nô lệ của sự công nghĩa, nô lệ của Đức Chúa Trời, dâng thân thể mình làm đồ dùng cho sự công nghĩa của Chúa. Cho nên ông đi tiếp vào trong điều đó, là cho nên chúng ta phục vụ Chúa, hầu việc Chúa trong Thánh Linh. Ông giải thích là trước khi chúng ta còn sống trong xác thịt, nghĩa là khi chúng ta chưa tin Chúa, thì chúng ta chẳng có thể làm kết quả cho Chúa, không có cách nào để mà hầu việc Chúa được. Vì khi chúng ta còn sống theo xác thịt thì các tình dục xấu xa bị luật pháp xu khiến, hành động trong chi thể chúng ta và kết quả cho sự chết. Nghĩa là trước đây dù chúng ta có làm cái công việc gọi là tốt lành, công việc gọi là công đức, thì nó là cái công việc của sự chết, vì là ở dưới cái sự ràng buộc của luật pháp, đáp ứng với luật pháp, làm công đức để được Chúa chấp nhận. Thì càng làm công đức bao nhiêu, như chúng ta đã nói, thì càng làm cho vi phạm sự công chính của Chúa bấy nhiêu. Nghĩ rằng cái tội lỗi của mình có thể được giải quyết bằng công đức của mình, đem Chúa xuống cái trình độ của mình, cái lãnh vực của mình, coi sự vinh hiển của Chúa là những điều có thể tránh đổi, du di mặc cả được với lại một vài cái công việc của công sức mình. Cho nên càng làm công đức bao nhiêu, càng phạm tội, phạm thượng với Chúa bấy nhiêu. Và cái tội đó nó còn lớn hơn là cái tội vi phạm luật pháp Chúa ngay từ lúc đầu, bởi vì coi thường cả luật pháp lẫn Chúa. Cho nên ông nói rằng cho nên tất cả những điều đó là khi chúng ta ở dưới sự ràng buộc của luật pháp xu khiến đó, thì tất cả những hành động trong chúng ta đều kết quả cho sự chết, nghĩa là tất cả những gì mình làm đều đem tới sự chết cả, vì đã không có trên căn bản của ân điển Chúa và sự tha thứ của Ngài. Nhưng mà ông nói, nhưng mà bây giờ thì chúng ta đã chết về luật pháp, thì được buông tha khỏi luật pháp đặng hầu về Chúa Trời theo cách mới của Thánh Linh, chứ không theo cách cũ của văn tự. Ông nói nhưng mà bây giờ khi chúng ta hiểu rằng chúng ta đã được cứu rỗi, được sống ở trong ân điển của Chúa, thì hoàn toàn mở ra cho chúng ta một cái mục đích mới, một cái cuộc đời mới, đó là chúng ta bây giờ có thể sử dụng thân thể mình ở trong ân điển của Chúa để phục vụ Chúa, và chúng ta phục vụ Chúa với một cách mới của Thánh Linh, không theo cách cũ của văn tự, không phải là theo luật pháp, không phải để giữ luật pháp, không phải để giữ luật làm tròn luật, không phải chỉ làm việc ở bên ngoài qua hành động hay là trong cái sự nối kết bên ngoài mà thôi, nhưng bởi cách mới của Thánh Linh. Nhưng mà sứ đồ Phaolô dùng những chữ này như kỳ rồi chúng ta đã học, là ông nói lên cái giao ước mới của Đức Chúa Trời đã được thiết lập cho con dân Chúa và đã được bày tỏ ra trong Jeremy đoạn 31 và Ezechiel đoạn 11, thì chúng ta nhắc nhở điều đó. Đó là Chúa sẽ, vì dân sự Chúa không thể làm trọn luật pháp được, cho nên Chúa viết luật pháp của Chúa trong lòng của họ, thay vì là để cho họ theo Chúa trong sức riêng của mình, thì Chúa sẽ viết luật pháp đó vào trong lòng. Chúa sẽ ban thần linh của Chúa trong lòng để làm trọn cái luật pháp đó cho họ và qua họ. Và Chúa sẽ ban cho sự tha thứ luôn luôn và dồi dào tất cả mọi tội lỗi của con dân Chúa. Chúa đã nói điều đó. Cho nên vấn đề theo Chúa không phải là vấn đề hành động bên ngoài nữa, nhưng là sự liên hệ ở bên trong. Sự liên hệ với luật pháp không phải là cái điều đòi hỏi của luật pháp phải thực hiện, nhưng mà cái lòng ước muốn để thực hiện luật pháp. Đó là cái sự thay thế của luật điều mới ở trong Chúa. Và tội lỗi được tha thứ không tùy thuộc nơi sự làm trọn luật pháp, vì Chúa đã tha thứ tất cả trong ân điển của Chúa. Và đó là công việc của thần linh Chúa, và Chúa Giêsu đã thiết lập cái giao ước mới này trong huyết của Chúa khi Chúa thiết lập tiệc thánh, khi Chúa ban cho lễ tiệc thánh đầu tiên. Thì Chúa nói rằng chén này là giao ước mới trong huyết ta, và huyết đó được thành lập để đem chúng ta vào trong đời sống của ân điển Chúa, trong cái sự liên hệ mới với Chúa. Và đó là cái lý do sứ đồ Phaolô giải thích tại sao người tin Chúa không tiếp tục phạm tội, không sống cho tội lỗi, không đeo đuổi chuyện riêng mình, nhưng sẽ đeo đuổi Chúa, sẽ đeo đuổi mục đích của Chúa, đeo đuổi sự sống ở trong Chúa. Nhưng mà như vậy thì ông trở lại và ông hỏi rằng như vậy thì cái liên hệ của chúng ta với luật pháp là như thế nào? Nếu mà chúng ta bỏ luật pháp đi, chúng ta coi thường luật pháp, bộ là chúng ta không còn ở dưới sự hướng dẫn của luật pháp hay sao? Hay là những gì mà luật pháp đòi hỏi phải làm đẹp lòng Chúa, nói về Chúa thì chúng ta coi như không có hay sao? Thì đó là cái điểm ông đang muốn hướng dẫn tới, và một điểm hết sức là quan trọng. Bởi vì nếu chúng ta không hiểu rõ ràng về luật pháp của Chúa thì chúng ta cũng sẽ không hiểu rõ ràng về ân điển Chúa, mà mập mờ ở chỗ này thì sẽ mập mờ ở cái chỗ sống trong ân điển Chúa. Cho nên ông muốn trở lại và ông hỏi câu hỏi rằng câu số 7: vậy chúng ta sẽ nói làm sao? Luật pháp là tội lỗi sao? Trước khi chúng ta đi vào chi tiết đó thì chúng ta muốn thiết lập cái nhiệm vụ của luật pháp một tí, để chúng ta bước vào trong mấy cái điểm mà anh chị em thấy ở trong phần giảng bài. Thì trong phần giảng bài của chúng ta có 4 điểm mà chúng ta sẽ thiết lập về nhiệm vụ của luật pháp khi nói về luật pháp và trong sự liên hệ với tội lỗi. Thì có 4 điều mà chúng ta thấy ở đây. Thứ nhất là luật pháp bày tỏ tội lỗi. Luật pháp bày tỏ tội lỗi. Thứ hai là luật pháp làm tăng tội lỗi. Thứ hai là luật pháp làm tăng tội lỗi. Thứ ba là luật pháp lên án tội lỗi. Luật pháp lên án tội lỗi. Và thứ tư, luật áp định nghĩa tội lỗi. Luật pháp định nghĩa tội lỗi. Chúng ta sẽ có 2 tuần để học những phần này, cho nên chúng ta sẽ từ từ mà đi. Tôi nói từ từ mà đi không có nghĩa là nghĩa là có thể đi cho xong. Nhưng mà chúng ta nói đây là nhiệm vụ của luật pháp. Luật pháp bày tỏ tội lỗi, luật pháp làm tăng tội lỗi, luật pháp lên án tội lỗi và luật pháp định nghĩa tội lỗi. Ở trong từ đoạn 3 cho tới đoạn mà chúng ta đang học thì sứ đồ Phaolô đang dạy dỗ những cái lẽ thật rất là quan trọng về đức tin, về ân điển, về tội lỗi, về sự công chính và về luật pháp. Và ông rất là quan tâm về vấn đề luật pháp, tại vì ông đang dạy dỗ cho những người ở trong hội thánh, nhưng mà phần lớn, một số rất lớn của những người đó có cái background, có cái quá khứ nương dựa trên đạo Do Thái, trên luật pháp của Cựu Ước. Cho nên ông cẩn thận giải thích vấn đề này. Và ông giải thích vấn đề thứ nhất là luật pháp không thể cứu được. Ông nói điều đó trong đoạn 3 tới đoạn 5. Ông cũng nói trong đoạn số 6, đó là luật pháp cũng không thể làm nên thánh được. Luật pháp không thể làm nên thánh được. Và trong đoạn số 7 câu số 1 tới câu số 6 mà chúng ta vừa đọc xong lúc nãy, thì ông nói là bây giờ luật pháp cũng không lên án những người tin Chúa được. luật pháp không cứu được, luật pháp không làm nên thánh được, cũng không lên án những người tin Chúa được. Nhưng mà luật pháp có một cái nhiệm vụ rất là quan trọng trong tiến trình của sự nên thánh, của sự cứu rỗi và của sự nên thánh. Và ông thiết lập điều này để chúng ta hiểu rõ và đi ở dưới cái ánh sáng của luật pháp mà trong ân điển của Chúa. Chúng ta đến phần sự nên thánh và cái công việc của Chúa làm thay đổi trong sự nên thánh. Thì chúng ta biết rằng Chúa làm cho chúng ta càng ngày càng giống Chúa hơn, Chúa làm cho chúng ta càng vâng phục lời Chúa hơn, chúng ta càng yêu mến Chúa hơn. Và tất cả những điều đó là cái công việc của Đức Thánh Linh, công việc của Chúa. Chúa làm qua Đức Thánh Linh trên lời của Chúa. Và cái tiến trình của sự nên thánh đó thì đem chúng ta đến với lời của Chúa qua quyền năng của Đức Thánh Linh, trở thành giống Chúa Giêsu càng hơn. Và trong cái con mắt đời đời của Chúa thì Chúa thấy chúng ta đi càng ngày càng gần về Chúa Giêsu hơn. Trong kinh nghiệm của chúng ta đó thì nhiều khi là mình không thấy điều đó được, hay là không cảm nhận điều đó cách rõ ràng được, bởi vì càng đi bao nhiêu trong cái tiến trình nên thánh này, tiến trình theo Chúa, thì nhiều khi mình càng thấy mình càng xa cách cái mục đích, mình thấy càng ngày càng thêm tội lỗi, càng cái sự tranh đấu của mình với tội lỗi càng ngày càng nhiều thêm. Nó không có nghĩa là mình không có được thay đổi, nhưng mà bởi vì có một cái vấn đề là mình càng ngày càng thấy thêm những điều mà dưới ánh sáng của luật pháp, dưới lời của Chúa bày tỏ những điều trước đây mình không thấy, không mình nhận được. Mình nhạy cảm hơn với tội lỗi, mình thấy rõ ràng chi tiết nhiều hơn, mình hiểu rõ căn bản nhiều hơn. Cho nên khi mình càng nhạy cảm và thấy tội lỗi trong mình nhiều hơn, không có nghĩa là mình không trong tiến trình nên thánh. Tại vì công việc đó là công việc của ân điển Chúa. Bởi vì sự cứu rỗi là công việc của ân điển Chúa, thì sự nên thánh cũng là công việc của ân điển Chúa. Chúng ta không phải là được cứu rồi tự mình cố gắng để làm nên thánh. Chúng ta được cứu rỗi và được nên thánh bởi ân điển của Chúa từ đầu đến cuối. Sẽ có sự tham dự của chúng ta, dự phần của chúng ta, nhưng không tùy thuộc trên chúng ta, nhưng là tùy thuộc trên công việc của Chúa. Và điều mà mình sẽ thấy ngạc nhiên đó là, và cũng khó hiểu, đó là Đức Chúa Trời không xưng nghĩa những người đang làm công việc công đức để được xưng nghĩa, nhưng Ngài xưng nghĩa những người vi phạm luật pháp Chúa và làm sai trật cái căn bản của Chúa, nhưng lại gieo lòng tin nơi Chúa Giêsu để được sự xưng nghĩa trong Chúa Giêsu. Những người vi phạm luật pháp Chúa, ăn năn và gieo lòng tin nơi Chúa Giêsu thì được xưng nghĩa. Còn những người mà tìm kiếm sự xưng nghĩa khi giữ luật thì là những người không được xưng nghĩa, mà càng bị lên án trong tội lỗi của mình. Ở trong đoạn số 4 mà chúng ta học về Abraham thì Abraham được xưng nghĩa bởi đức tin, chứ không phải là bởi trên cái công việc của mình. Và điều đó thiết lập cho chúng ta cái chỗ liên hệ với lại cái tiến trình được cứu rỗi và sự xưng nghĩa. Thì cái câu hỏi là nếu mà trong cái tiến trình như vậy thì cái chỗ đứng của luật pháp Chúa là đứng chỗ nào, và cái ảnh hưởng hay là cái sự áp dụng nối kết của chúng ta với luật pháp Chúa thì như thế nào? Chúng ta đã học rằng luật pháp thì không cứu rỗi được, cũng không nên thánh được, và không làm cho chúng ta trở thành giống Chúa được, giống Chúa hơn. Luật pháp có thể chỉ ra cho chúng ta tội lỗi, cho chúng ta thấy cái sự thiếu sót của mình, lên án mình và làm cho chúng ta ở dưới cái gánh nặng của sự chết. Bởi vì cái sự lên án của tội lỗi của luật pháp là sự vi phạm của tội lỗi, và tiền công của tội lỗi là sự chết. Cho nên chúng ta luôn luôn, nếu ở dưới luật pháp thì luôn luôn ở dưới cái sự lên án của luật pháp, cái gánh nặng, cái gông xiềng của luật pháp đó là sự chết trong tội lỗi của mình. Và chúng ta học điều đó thì chúng ta thấy đó là cái công việc của Chúa. Nhưng mà bây giờ sứ đồ Phaolô hỏi, nhưng mà bây giờ chúng ta đã được giải phóng, được đem ra khỏi luật pháp rồi, thì cái ảnh hưởng của luật pháp nó còn như thế nào trong chúng ta? Thì chúng ta muốn đi tiếp tục một tí xíu nữa trong cái câu trả lời rằng chúng ta sẽ nói làm sao luật pháp là tội lỗi sao? Đó là câu hỏi của ông. Nếu như vậy thì cái mục đích của luật pháp là như thế nào? Chúng ta đã nói về cái sứ điệp của phúc âm đó là sự cứu rỗi ở ngoài luật pháp, sự cứu rỗi không thuộc về luật pháp. Và cái định nghĩa của phúc âm đó là Chúa Giêsu là đấng ban sự cứu rỗi. Chúng ta đặt niềm tin nơi Chúa thì chúng ta được sự xưng nghĩa, và Chúa là đấng ban ban sự xưng nghĩa đó, là đấng công bình. Thì tất cả những điều đó đặt trên cái một cái căn bản đó là phải có một cái luật pháp nó mới định nghĩa được có tội lỗi, có một cái luật pháp của Chúa mới có thể phân biệt ra điều sai điều trái, thì mới có cái sự chết sự sống, sự lên án hay là không. Cho nên có luật pháp của Chúa, và luật pháp của Chúa là cái căn bản của sự hiểu biết về ân điển Chúa. Nếu mà không có luật pháp thì không có sự làm sai luật pháp, mà không có sự sai luật pháp thì không có sự định tội, mà không có sự định tội thì không có sự đoán xét, không có sự đoán xét thì cũng chẳng cần đến ân điển, cũng chẳng cần đến thập tự giá, cũng chẳng cần đến Chúa Giêsu. Cho nên tất cả cái sứ điệp của Tin Lành Phúc Âm là đặt trên cái căn bản là có luật pháp Chúa, và luật pháp Chúa là cái nền tảng thẩm định cho cái nhu cầu của con người khi ở dưới sự đoán phạt của luật pháp. Nhưng mà khi mà sứ đồ Phaolô trình bày về luật pháp ở trong đoạn Roma đó, thì ông nói tất cả những công việc lại là ở ngoài luật pháp. Thì chúng ta phải hiểu làm sao, chúng ta cần ôn lại một tí những cái điều ông nói về luật pháp. Tại vì nó sẽ đem tới cái câu hỏi rằng như vậy thì luật pháp có nghĩa gì? Từ Roma đoạn 3 câu 20 thì nói rằng chẳng có một người nào bởi việc làm theo luật pháp mà sẽ được công bình trước mặt Chúa, vì luật pháp cho người ta biết tội lỗi. Rồi trong câu 21 thì nói rằng sự công bình của Đức Chúa Trời mà luật pháp và các đấng tiên tri đều làm chứng cho đã bày tỏ ra ngoài luật pháp. Sự công bình thì ở ngoài luật pháp chỉ cho người ta biết tội lỗi. Rồi trong câu số 3 câu 28 thì chúng ta kể rằng người ta được xưng công bình bởi đức tin chứ không phải bởi việc làm theo luật pháp, được xưng công bình bởi đức tin ở ngoài luật pháp. Đoạn 4 câu số 13 cũng tuyên bố như vậy. Và ấy chẳng bởi luật pháp mà có lời hứa cho Abraham hoặc cho dòng dõi người lấy thế gian làm gia nghiệp, bằng là bởi sự công bình của đức tin. Cho nên chẳng phải bởi luật pháp nhưng mà bởi đức tin. Rồi tới trong đoạn 5 câu số 20 thì lại tuyên bố rằng và luật pháp đã xen vào hầu cho tội lỗi gia thêm. Nghĩa là cái công việc của luật pháp thì nó làm cho tội lỗi càng gia thêm. Rồi trong câu số 14 của đoạn số 6 thì ông tuyên bố một điều rất là rõ ràng: vì tội lỗi không cai trị trên anh em nữa hay là trên anh em đâu, bởi anh em chẳng thuộc dưới luật pháp mà thuộc dưới ân điển. Ông nói rõ ràng những người tin Chúa thì không thuộc dưới luật pháp nữa nhưng mà thuộc dưới ân điển. Rồi bước vào trong câu số 4 mà chúng ta vừa đọc trong đoạn 7 thì chúng ta đã chết về luật pháp đặng thuộc về Chúa Giêsu. Tức là ông nói rằng cho đến khi chúng ta chết về luật pháp, trừ ra chúng ta chết về luật pháp thì chúng ta chẳng thuộc về được Chúa Giêsu. Luật pháp giống như là cái thí dụ ở bên trên là hễ còn hôn nhân còn hai người đó thì không thể lấy người khác được. Cho nên khi một người chết đi thì người kia mới được tự do để lấy người khác. Thì ở đây ông nói với luật pháp cũng vậy, chúng ta như là ở trong hôn nhân với luật pháp, mà còn luật pháp thì không thể bước tới cái bước liên hệ với Chúa Giêsu trong ân điển. Cho nên phải chết về luật pháp thì mới có thể bước vào trong sự liên hệ với Chúa trong ân điển Chúa. Rồi trong đoạn số 5 thì ông nói rằng các tình dục xấu xa trong chúng ta bị luật pháp xui khiến hành động trong chi thể chúng ta về kết quả cho sự chết. Ông nói là khi chúng ta còn ở trong tội lỗi thì luật pháp lại làm cho chúng ta không thể nào có kết quả cho Chúa được cho đến khi chúng ta được giải phóng ra khỏi luật pháp. Thì dẫn tới một cái câu hết tới cái câu số 7 đó là: nếu mà tất cả về luật pháp như vậy thì chúng ta kết luận làm sao? Có phải rõ ràng là luật pháp sai trật, luật pháp là tội lỗi, luật pháp là điều xấu xa, vậy chúng ta sẽ nói làm sao luật pháp há phải là tội lỗi không? Đó là cái lý do tại sao sứ đồ Phaolô muốn cho chúng ta hiểu cái phần này. Nhưng mà ông lại đặt ra vấn đề đó là nếu mà chúng ta không hiểu phần này đó thì chúng ta sẽ không hiểu được cách nào để giải quyết hay là đối phó với tội lỗi trong chúng ta. Chúng ta sẽ không có cách nào có thể sống đầy trọn trong ân điển. Mà trong đoạn số 8 trở đi ông sẽ trình bày. Cho nên hiểu rõ về luật pháp là điều hết sức là quan trọng. do là luật pháp có giới hạn ở đây. Và cái câu trả lời của ông thì hết sức là rõ ràng. Vậy chúng ta sẽ nói làm sao? Luật pháp há là tội lỗi sao? Thì câu trả lời làm sao? Chẳng hề như vậy. Chẳng hề như vậy thì cái câu trả lời nó cũng hơi yếu một tí trong bản dịch. Nhưng mà ông nói là không, ngàn lần không, trọn triệu lần không. Không thể nào nói như vậy, không thể nào có một cái tư tưởng kỳ quái như vậy. Đó là làm thế nào mà chúng ta có thể suy nghĩ rằng luật pháp là tội lỗi, luật pháp là sai trật. Rồi để cho chúng ta chắc chắn hiểu ý của ông là không hiểu lầm đó, thì ông nói trong câu số 12, ấy về luật pháp là thánh, điều răn cũng là thánh, công bình và tốt lành. Luật pháp là thánh, điều răn là thánh. Rồi nói thêm trong đó là công bình và tốt lành. Ông đặt để hai cái chữ công bình và tốt lành trong cái định nghĩa của luật pháp ở đây. Chúng ta hiểu là luật pháp là công bình, thì nó là cái nó thiết lập chuyện đúng chuyện sai, thiết lập cái tiêu chuẩn cho chúng ta hiểu điều đó. Nhưng mà tốt lành đó là trong cái nghĩa là nó giúp đỡ, nó làm cho chúng ta càng tăng tiến hơn, dẫn chúng ta vào những con đường rõ ràng hơn, làm cho chúng ta được thêm sức mạnh. Nghĩa là ông nói là khi mà luật pháp được hiểu cách rõ ràng, khi mà chúng ta hiểu chính đáng về luật pháp, chúng ta đứng dưới ánh sáng rõ ràng của luật pháp, thì luật pháp dẫn chúng ta vào con đường công chính, và luật pháp giúp đỡ chúng ta trong cái tiến trình theo Chúa. Thành thử đó là điều mà chúng ta cần phải hiểu luật pháp. Tại vì khi mình nói là tôi xong với luật pháp rồi, tôi sống với ân điển, mà đứng ở ngoài cái ánh sáng của luật pháp, thì chúng ta rất dễ là đi sai trật ở đây. Một điểm nữa để chúng ta có thể trả lời về vấn đề là luật pháp sai trật hay không, hay là luật pháp có còn hữu dụng hay không, thì thường xuyên chúng ta nói rằng ân điển thay thế luật pháp. Chúng ta ở dưới thời kỳ luật pháp, chúng ta ở dưới thời kỳ ân điển, làm như là hai cái đó đối chọi với nhau, và luật pháp thì đã bị bỏ rồi, cho nên chỉ còn ân điển. Nhưng mà dầu chúng ta hiểu vấn đề đó là khi chúng ta giảng về tin lành của Chúa là bởi ân điển mà thôi, trong đức tin mà thôi, thì nó làm như là đi chống nghịch lại với luật pháp. Tại vì điều luật pháp đòi hỏi, thì bây giờ chúng ta nói không còn đòi hỏi nữa, chúng ta đã xong với luật pháp, không còn phải trả nợ luật pháp nữa, thì làm như là coi như những điều luật pháp đòi hỏi là không quan trọng, không còn giá trị nữa. Nhưng mà điều đó là sai trật, bởi vì chúng ta không đặt vấn đề đúng để mà hiểu luật pháp. Để thí dụ thì chúng tôi có thể hỏi câu này rồi anh chị em trả lời, thì chúng ta bắt đầu thấy hiểu rõ hơn là tại sao chúng ta phải suy nghĩ đúng về luật pháp của Chúa trong cái con đường mà Chúa dẫn đưa. Thì câu hỏi rằng một người tốt thì gần thiên đàng hơn là một người xấu không? Hay là một người đang cố gắng để tuân giữ luật pháp thì có đẹp lòng Chúa hơn là những người đang phá luật pháp không? Mình trả lời làm sao? Một người tốt thì có gần thiên đàng hơn một người xấu hay không? Hay là một người đang lo giữ luật pháp thì có làm đẹp lòng Chúa hơn là những người đang vi phạm luật pháp hay không? Còn người Do Thái thì nghĩ là có. Và câu trả lời của họ là nguyên cả một cái hệ thống giữ luật pháp của họ. Trong thời Chúa Giê-xu thì họ đã thiết lập được 613 cái đạo luật. Trong đó có 248 cái điều là phải làm và 365 điều phải tránh. Cho nên họ nói là nếu mà chúng ta giữ luật pháp và làm con đường luật pháp này thì sẽ gần Chúa hơn, sẽ đi vào thiên đàng nhanh hơn. Nhưng mà câu trả lời là không. Câu trả lời là cái người tốt theo con mắt của chúng ta thì cũng không gần thiên đàng hơn với những người xấu theo con mắt của chúng ta. Và những người giữ luật và những người vi phạm luật cũng không khác gì nhau ở dưới con mắt của Chúa, vì Chúa không thẩm định cái con đường đến thiên đàng, con đường được Chúa chấp nhận theo cái ý đó. Có người ra cái thí dụ như vậy tôi nghĩ cũng hơi làm cho dễ hiểu. Chẳng hạn như bây giờ mình đi tới cổng của Disneyland, mình muốn vào đó, thì mình hỏi là ông, tôi phải trả bao nhiêu trái cam để được vào Disneyland? Thì người ta trả lời là ở đây không có lấy cam, ở đây lấy vé và lấy tiền thôi, không có lấy cam. Thì là sao? Nghĩa là trên cái căn bản để vào Disneyland đó, thì mình không có lấy cái cam để mà hỏi là bao nhiêu trái. Nếu tôi có 10 trái thì có hơn người 2 trái không? Bao nhiêu trái cũng không thành vấn đề, tại vì đó không phải là cái căn bản đo lường để được vào. Thì Chúa không đo lường trên căn bản của công việc tốt, công việc giữ luật pháp của chúng ta. Chúa đặt trên cái căn bản của đức tin của Chúa là Chúa Giêsu, và chỉ trên Chúa mà thôi. Cho nên luật pháp có một cái chỗ đứng để chỉ ra là cái nào là cái cam không thực, không được Chúa đếm xỉa tới hay là coi tới, và cái điểm gì là cần kiếp trong đức tin để có thể đúng theo cái tiêu chuẩn của Chúa. Cho nên chúng ta bắt đầu ở trong cái chỗ hiểu biết điều đó. Đầu tiên hơn hết đó là nhiệm vụ của luật pháp là gì? Đầu tiên là luật pháp bày tỏ tội lỗi. Luật pháp bày tỏ tội lỗi. Sứ đồ Phaolô nói trong câu trả lời của ông là: vậy chúng ta sẽ nói làm sao? Luật pháp há tội lỗi sao? Chẳng hề như vậy. Nghĩa là luật pháp sai làm sao? Không. Luật pháp phải bị bỏ qua một bên không? Không. Tại vì cái chỗ đứng của luật pháp phải được hiểu rõ theo cái mục đích mà Chúa thiết lập luật pháp, sử dụng luật pháp. Và cái điểm đầu tiên đó là Chúa sử dụng luật pháp để bày tỏ tội lỗi. Nhưng tôi chỉ bởi luật pháp mà biết tội lỗi, vì nếu luật pháp không nói ngươi chớ tham lam thì tôi đã không biết sự tham lam. Ông đưa ra cái câu trả lời thứ nhất là luật pháp không phải là tội lỗi, luật pháp không phải là điều sai trật, luật pháp không phải là điều không công bình. Luật pháp là điều thánh khiết, ông đã nói là điều tốt lành, là điều công chính. Và cái mục đích của luật pháp là bày tỏ tội lỗi, và bày tỏ tội lỗi cho chúng ta. Và như chúng ta đã đọc trong đoạn 3 câu 20 lúc nãy đó là: chẳng một người nào bởi việc làm mà ra mà bởi việc làm theo luật pháp mà sẽ được xưng công bình, vì luật pháp cho người ta biết tội lỗi. Nhưng mục đích của luật pháp là cho người ta biết tội lỗi, mà hơn nữa là làm cho người ta cứng miệng trước cái tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời. Ở phía trên thì nói rằng hầu cho miệng nào cũng phải ngậm lại, cả thế gian đều nhận tội trước mặt Đức Chúa Trời. Đó là cái mục đích của luật pháp. Luật pháp là bày tỏ tội lỗi ra cho người ta thấy tội lỗi, và làm cho người ta phải nhận tội trước mặt Đức Chúa Trời. Chúng ta đã hiểu rằng luật pháp nổi trong cái chỗ là luật pháp bày tỏ tội lỗi, luật pháp làm cho người ta phải ngậm miệng nhận tội trước mặt Đức Chúa Trời, thì tự luật pháp không phải là sự sai trật, cũng không phải là tội lỗi, nhưng là sự công chính. Bởi vì nó định nghĩa tội lỗi và nó chỉ ra cái tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời. Dầu luật pháp không thể cứu được, luật pháp không thể làm nên thánh được, luật pháp không có cái quyền để làm những điều đó, nhưng luật pháp là thánh khiết, và luật pháp được Chúa sử dụng trong cái mục đích toàn vẹn của Chúa, đó là làm cho chúng ta thấy được tội lỗi và thấy như thế nào cách rõ ràng. Điều mà Sứ đồ Phaolô nói ở trong đoạn 7 thì ông dùng cái ngôn từ của cách cá nhân. Ông không nói về ở đây là một cái lý thuyết là luật pháp chỉ ra tội lỗi cho tôi biết tội lỗi, trong cái nghĩa rằng định nghĩa tội lỗi là gì ở trong lý thuyết hay là trong lớp học hay là trong sự trình bày về kiến thức mà thôi. Ông đang nói về một cái kinh nghiệm cá nhân. Ông nói là về chính mình tôi không thể nào biết về tội lỗi của mình nếu luật pháp không nói ra, và tôi chỉ bởi luật pháp mới biết được tội lỗi. Ông nói rằng trong đời sống của chính ông không thể tới cái chỗ nhận biết điều nào là tội lỗi, điều nào là không, trừ ra là ông đứng dưới cái ánh sáng của luật pháp Chúa. Cho nên cái vấn đề là cái sự bày tỏ về tội lỗi từ nơi cái công việc của luật pháp là nói chuyện nó bày tỏ ra từ bên trong. Ở bên trong tấm lòng của tôi, khi tôi đối diện với luật pháp của Chúa thì tôi nhận biết tôi là người có tội. Và cái đó là cái công việc của luật pháp, là chỉ ra cho tôi biết rằng tôi là người có tội. Trước đó thì tôi không biết, nếu không có luật pháp của Chúa thì tôi không biết là tôi là người có tội hay là cái gì là tội. Nhưng khi tôi đối diện với luật pháp Chúa thì tôi biết cái gì là tội, và tôi biết tôi là người tội lỗi. Cho nên ngay chỗ đây là cái chỗ bắt đầu là sự cứu rỗi bắt đầu từ nơi đây. Sự nên thánh cũng bắt đầu từ nơi đây. Đó là cái con đường của sự cứu rỗi bắt đầu nơi dưới ánh sáng của luật pháp chỉ ra tội lỗi. Và con đường của sự nên thánh là một con đường tiếp tục đi trong cái ánh sáng của luật pháp chỉ chỉ ra tội lỗi tiếp tục trong đời sống của mình để tiếp tục trong sự nên thánh. Tại vì làm thế nào để mình biết là mình thiếu sự vinh hiển của Chúa? Mình thiếu sự vinh hiển của Chúa bởi vì mình thấy được cái tiêu chuẩn mà Chúa đặt ra dưới luật pháp của Chúa. Cho nên vì thế sứ đồ Phaolô áp dụng cái nguyên tắc này của luật pháp, cái nhiệm vụ này của luật pháp trong đời sống của mình, và ông hiểu cái ảnh hưởng của điều này ở trên đời sống của ông. Lát nữa chúng ta sẽ đọc phần kinh thánh này, nhưng mà sau một thời gian theo Chúa, hầu việc Chúa rất lâu, thì ông viết thơ cho con trai trong đức tin của mình là Timôthê, thì ông nói là trong những kẻ có tội ta là đầu. Mình là nghĩ rằng những người theo Chúa như sứ đồ Phaolô thì đã theo Chúa, đã hầu việc Chúa và đã càng ngày càng trở nên Chúa, giống Chúa hơn, đeo đuổi sự nên thánh ở trong Chúa, và ông cũng nói với những người khác là hãy theo tôi vì tôi theo Chúa, hãy bắt chước tôi vì tôi bắt chước Chúa. Thì đáng lẽ ông phải nhìn biết, ông nói từ đó tới giờ thì bây giờ ta thánh hơn chút xíu, ta gần Chúa hơn, ta giống Chúa hơn, ta thánh thiện hơn, nhưng không. Ông nói là ông càng đi với lời Chúa bao nhiêu, đang trong cái công việc của Thánh Linh bao nhiêu, đối diện với sự thật của Chúa bao nhiêu, thì ông càng thấy mình càng tội lấy bấy nhiêu. Nhưng lúc nãy mình nói là mình có đi gần Chúa hơn, nhưng mà cái cảm nhận của mình thì càng ngày cái ánh sáng của tội lỗi là càng gần Chúa bao nhiêu thì chúng ta càng thấy mình tội bấy nhiêu, càng thấy cái điều đó. Cho nên sứ đồ Phaolô nói là ông trong những người có tội, ông là người đầu, và vì thế cái chỗ ánh sáng này là cái chỗ bắt đầu của sự cứu rỗi, và cái chỗ ánh sáng này cũng là cái chỗ tiếp tục của những của con đường nên thánh. Vì những người đi trong con đường trở nên thánh với Chúa là những người đi trong cái ánh sáng, thấy mình là người tội lỗi. Nếu lúc nào mình không thấy mình là tội lỗi nữa thì mình sẽ không còn cái sự ao ước, đòi hỏi, mong mỏi, động cơ để mà trở nên thánh. Cho nên sự dạy dỗ về luật pháp Chúa, sự dạy dỗ về tội lỗi là điều hết sức là quan trọng trong hội thánh Chúa, chứ không phải là chỉ dạy về hạnh phúc, dạy về cách này cách kia để được thành công, cách này cách kia để được tăng tiến, nhưng chỉ ra là những cái thách thức về tội lỗi trong đời sống của mình. Tại vì nếu mà người tín đồ không nhận định rằng mình là người có tội, không ở dưới cái sự khẩn trương của tội lỗi được bày tỏ ra trong đời sống của mình, thì người đó không có thấy được cái sự khẩn trương phải đeo đuổi ân điển Chúa để được sự nên thánh. Và mình có thể nói một cách rất là tổng quát nhưng mà cũng rất là chính xác, đó là phần lớn những người tín đồ trong hội thánh, ngay cả chúng ta, thiếu sự khẩn trương về sự nhận biết tội lỗi trong đời sống mình. Nếu nói chung là mình là người có tội thì mình nói dạ tôi chưa có tội, chưa có toàn vẹn, hỏi tội gì đang làm khẩn đảo trở thành cái vấn đề khẩn trương mà mình đang đến với Chúa tìm kiếm sự tha thứ của Chúa trong ân điển Chúa, thì anh em trả lời được liền không? Cái gì mà mình đang tranh đấu để thắng hơn, những gì mà mình đang đeo đuổi Chúa, ân điển Chúa có sức mạnh để được giải quyết trong ân điển Chúa về vấn đề tội lỗi trong đời sống của mình. Vì sao? Vì mình không ở dưới cái ánh sáng của luật pháp như là đáng có. Cho nên sứ đồ Phaolô nói là luật pháp là tốt lành, luật pháp là thánh, là công bình, là tốt lành. Thì ở trong đó là cái công việc của luật pháp chỉ ra cho chúng ta tội lỗi, đó là điều tốt lành. Nghĩa là nói ngược lại là đó là một điều tốt lành, một điều tốt cho chúng ta thấy được tội lỗi của mình, hiểu được tội lỗi của mình càng ngày càng sâu bao nhiêu, càng ngày càng rõ ràng bao nhiêu, đó là phước của Chúa, đó là cái công việc của mục đích của luật pháp Chúa được ban cho. Tại vì có một cái sự tai hại rất lớn khi mình không biết mình đang có tội hay là mình đang tội lỗi như thế nào. Có nhiều khi trong sự cư xử của mình với nhau, mình cũng thấy sao có những người họ cứ nói ngang, cư xử tầm bậy bạ mà thấy coi như là không có gì hết trơn, thấy rất là tự nhiên. Dầu tất cả những người khác thì thấy được, có cái người đó không thấy thôi thì mình thấy rất là khó khăn cho người đó. Thì huống chi là trong vấn đề tội lỗi, là những cái sự cư xử của mình nếu không ở dưới ánh sáng của Chúa thì mình mất đi cái tiến trình nên thánh nếu mình không có cái sự ánh sáng của luật pháp chỉ ra cho chúng ta điều gì là sai trật. Cho nên mỗi người chúng ta cần ở dưới ánh sáng của luật pháp Chúa để chỉ ra, để biết tội lỗi của mình, để cảm nhận cái sự đau thương, cái sự hối hận, cái sự kinh khủng, cái sự khẩn trương mà mỗi chúng ta đang đối diện trước mặt Chúa. Tiến trình của người theo Chúa dưới ánh sáng của luật pháp Chúa là càng ngày càng nhạy cảm hơn với luật pháp, với tội lỗi. Mà nếu mình không nhạy cảm hơn với tội lỗi thì mình đang đi một con đường sai trật trong cái chiều hướng liên hệ của chúng ta với luật pháp Chúa, vì mục đích của luật pháp Chúa là bày tỏ tội lỗi cho chúng ta. Thì bày tỏ như thế nào? Sứ đồ Phaolô đưa ra một cái thí dụ. Thí dụ này hết sức là quan trọng, chúng ta cần phải hiểu một tí sâu hơn ở đây. Ông nói là nhưng tôi chỉ bởi luật pháp mà biết tội lỗi. Ông nói là chỉ bởi luật pháp mới biết tội lỗi. Ngoài luật pháp ra tôi không biết tội lỗi. Chỉ trong luật pháp mà thôi. Cho nên nhấn mạnh một lần nữa là nếu không ở dưới luật pháp, nếu không đối diện với ánh sáng của luật pháp Chúa và tiêu chuẩn của Chúa đặt ra thì mình không biết tội lỗi. Nếu mình không thường xuyên đến với lời của Chúa để đọc lời của Chúa, để thấy cái tiêu chuẩn của luật pháp Chúa thì mình chẳng biết là mình có tội. Thành ra những người mà bình an thường xuyên trong hội thánh là những người ít đọc kinh thánh. Bình an lắm, tại vì đâu có gì cáo trách mình đâu. Như là cái ý mình sao, mình muốn như vậy, mình làm gì theo ý mình thôi, đâu có gì cáo trách nữa. Thành ra bình an, người ta nói bình chân như vậy. Không có gì xoay chuyển mình, không có gì đụng gì tới mình hết. Tại vì sao? Mình không có thấy được. Nhưng cho tới khi mình soi gương, mình mới thấy cái mặt mình đen xì, đủ thứ chuyện trong đó. Thì lúc đó mới hoảng lên. Mình nói hồi nào giờ tôi đi ngoài đường như vậy đấy hả? Hồi nào giờ tôi cư xử với anh em như vậy, lúc đó mới thấy được cái chân tướng của mình. Thì lúc đó trong lời của Chúa mới nói là đó là cái công việc của luật pháp Chúa. Thì ông ra một cái thí dụ, ông nói vì nếu luật pháp không nói ngươi chớ tham lam thì tôi đã không biết sự tham lam. Luật pháp của Chúa không nói đến ngươi chớ tham lam thì tôi đã không biết sự tham lam. Nào, Sư đồ Phaolô lấy ra điều răn thứ 10 trong 10 điều răn để chỉ ra cho chúng ta, làm cái thí dụ cho chúng ta về vấn đề công việc của luật pháp. Chúng ta hỏi rằng tại sao ông dùng cái điều răn thứ 10 này là ngươi chớ tham lam để làm cái thí dụ. Tại vì đây là điều nói về cái sự xảy ra hoàn toàn ở trong tấm lòng. Những điều răn khác nói về những điều dĩ nhiên xảy ra trong tấm lòng nhưng nó bày tỏ ra trong sự cư xử ở ngoài, trong sự liên hệ với những người chung quanh. Chẳng hạn như điều răn thứ 5 là hãy tôn kính cha mẹ, thứ 6 là chớ giết người, số 7 là chớ phạm tội tà dâm, số 8 là đừng trộm cướp, đừng ăn cắp, số 9 là đừng làm chứng dối. Thì tất cả những cái điều đó nó có cái nguồn gốc ở bên trong tấm lòng thật, nhưng nó bày tỏ ra bên ngoài mà mình thấy được. Người nào tôn kính cha mẹ thì thấy được, giết người thì biết liền, không ăn cắp, nó láo, tất cả những đó thì có thể đo lường được. Nhưng mà cái sự tham lam trong lòng thì không ai thấy. Sự tham lam trong lòng mình cũng chẳng thấy, cho đến khi được định nghĩa bởi luật pháp. Cho nên cái điều ông đang nói là có một cái tình trạng ở trong tấm lòng, có một cái sự giấu kín ở bên trong, có một cái căn bản tội lỗi mà chỉ có trong ánh sáng của luật pháp mới có thể thấy được. Chỉ khi đối diện với luật pháp Chúa, với lời Chúa thì mới biết rằng mình là người đang có tội, mình là người đang ở trong cái tình trạng này. Ngoài ra thì mình không biết. Nhưng mà cái tham lam ở đây có nghĩa là gì? Mình nói tham lam là tôi muốn cái gì đó của người khác mà không phải của mình. Mình nghĩ tham lam là như vậy thôi. Cái chữ tham lam là cái chữ ao ước. Rất là đơn giản, cái chữ mà dùng ở đây là cái chữ desire, là cái chữ ao ước hay là cái chữ mong ước, mong muốn. Cái sự tham lam là cái sự mong muốn sai trật, mà không mong muốn sai trật. Và cái mong muốn sai trật này nó nằm ở trên cái căn bản là mình không còn thỏa lòng với những điều gì về Chúa, của Chúa, từ Chúa hay là cho Chúa mà đặt để trong đời sống của mình. Nghĩa là mình không còn thỏa mãn với cái hoàn cảnh, mình không thỏa mãn với cái chỗ Chúa đặt để, không thỏa mãn với cách Chúa ban cho mình, cái cách Chúa đối xử với mình, cũng không thỏa mãn với chính Chúa nữa. Cho nên nó trở thành cái định nghĩa của sự tham lam. Tham lam là một cái sự thiếu thỏa lòng với chính Chúa, và mình muốn đặt để là mình chủ động trong cái công việc này để đạt được cái điều mà mình muốn, thay vì để Chúa lo những cái chuyện hay làm những cái chuyện trong thời điểm của Chúa. Nghĩa là có nhiều cái sự ao ước trong tấm lòng, nó là sự ao ước tốt, sự ao ước thờ phượng Chúa, sự ao ước làm công việc Chúa, sự ao ước trở nên giống Chúa hơn. Cái chữ ao ước tự nó không có gì sai trật, nhưng mà cái sự ao ước về sự tham lam, nghĩa là sự ao ước nó ra từ một cái sự không còn thỏa lòng với Chúa, không còn thỏa lòng với Chúa là cái đối tượng trên hết cho mình, và cũng không thỏa lòng với cái điều Chúa ban cho, hoàn cảnh Chúa đặt để cho mình nữa, nghĩa là không đồng ý với Chúa, không đồng ý với Chúa là ai và không đồng ý với Chúa làm gì cho mình, ban cho mình là điều chi. Cho nên sứ đồ Phaolô nói là tôi không biết được cái định nghĩa của sự ao ước của lòng tôi cho tới khi luật pháp chỉ ra đó là nó sai trật. Thì ông nói là ông đang nói một điều hết sức là quan trọng ở đây, trong khi ông giải thích ở chỗ này, đó là ông đang nói như thế này. Đó là luật pháp Chúa cho chúng ta thấy rằng cái ao ước của lòng mình hay là cái mong mỏi của đời sống mình không phải là cái tiêu chuẩn để đo lường đúng sai cho mình, cũng không phải tiêu chuẩn để đo lường cái con đường của mình đi, cũng không phải là điều mà thích hợp cho mình hay không. Nghĩa là cái là sự ao ước của mình không phải là cái tiêu chuẩn sống. Có một cái luật pháp nói rằng có một cái tiêu chuẩn cao hơn, có một cái sự thẩm định tuyệt đối hơn, thẩm định ở trên cái lòng ao ước của mình, và điều đó là Chúa. Chúa là đấng thẩm định mọi sự, Chúa là đấng phân biệt ra điều gì đúng, điều gì sai, điều gì thích hợp, điều gì không, điều gì tốt hay là điều gì xấu cho mình. Và trong ý định của Chúa, trong cái sự bày tỏ của Chúa, đó là cái tiêu chuẩn thẩm định. Chúa là đối tượng, Chúa là cái chỗ đo lường, Chúa là cái reference point, cái điểm gốc của đời sống. Và ở trước khi mà luật pháp bày tỏ điều đó ra, thì mình trước khi mà liên hệ với luật pháp, trước khi mà luật pháp vào trong tấm lòng, thì mình nghĩ rằng điều mình muốn là điều mình đeo đuổi, rất là đơn giản thôi. Điều gì tôi muốn, điều gì tôi thích, điều gì tôi cần, thì đó là điều tôi đeo đuổi, điều đó là tôi sống. Tôi là người quyết định, tôi là người thẩm định, tôi là người thiết lập cái căn bản cho đời sống của mình. Tôi chọn lựa tiêu chuẩn cho chính mình và tôi áp dụng tiêu chuẩn đó cho mình. Cho tới khi Kinh Thánh, cho tới khi luật pháp xen vào và nói không. Trước khi luật pháp xen vào thì điều ao ước của mình là luật của mình. Đúng không? Những người mà sống trong cái khía cạnh không có Chúa, không có luật pháp, không có gì đó, thì sống trên cái luật nào? Cái luật của lòng mình, cái luật của ao ước mình, của cái hoài bão của mình, cái đam mê của mình. Có những thứ mình thấy rất là tốt lành, tôi đam mê những chuyện học hành, tôi đam mê cái chuyện công ăn việc làm cho đầy đủ để lo cho vợ cho con, tôi đam mê làm ích lợi cho tha nhân. Tôi định nghĩa nhiều thứ, và cái định nghĩa đó nó là cái tiêu chuẩn sống và nó là cái định nghĩa giá trị của đời sống tôi. Kinh Thánh xen vào và nói là không. Ở nơi đó mình đã có trong cái sự đeo đuổi của trong tấm lòng một cái căn bản. Đó là thay thế Chúa bằng chính mình. Và cái đó là định nghĩa tội lỗi trong Roma mà chúng ta đã học từ trong đoạn 1. Đó là cái định nghĩa tội lỗi là thay thế Đức Chúa Trời bằng vật thọ tạo, trong đó có chính mình. Nghĩa là ở đây Kinh Thánh chỉ ra đó là luật pháp chỉ cho chúng ta là chúng ta đang để cái điểm gốc của giá trị đời sống mình trên ai? Trên Chúa hay là trên mình? Trong cái thí dụ của phạm luật pháp trong sự chớ tham lam. Chớ tham lam là để cái tiêu chuẩn là mình, để cái điểm gốc là mình, để cái sự đo lường giá trị là mình. Và vì thế có thể tham lam, có thể quyết định, có thể làm những cái chuyện cho mình mà không có cái sự đo lường nào khác hơn là chính mình. Sứ đồ Phaolô ở đây nói rằng vì luật pháp chỉ cho chúng ta rằng có một quyền năng lớn hơn, có một đối tượng cao hơn, có một cái tiêu chuẩn rõ ràng hơn, đó là chính Chúa. Và luật pháp chỉ ra cho chúng ta đó là tội lỗi là sự thay thế Chúa ở trong tấm lòng, ở trong căn bản sâu thẳm hơn hết của chúng ta. Và nếu không có luật pháp chỉ ra cho chúng ta điều này thì mình không biết là mình đang sống sai trật điều đó. Và rõ ràng nếu mà trong cái phần áp dụng của mình, như mình nói đó, là nếu mà mình chỉ thấy đâu làm đó, nghĩ sao làm vậy, không bao giờ hỏi là ý Chúa làm sao, cầu nguyện với Chúa là con nên như vậy hay không, con đi con suy nghĩ như vậy thì theo lời của Chúa ra, nếu mình không hỏi những câu đó, mình không cầu nguyện những điều đó, mình không đo lường với ánh sáng của luật pháp Chúa, thì mình đang làm gì? Mình thay thế Chúa chứ gì nữa. Mình coi như là mình có quyền quyết định đó, không cần hỏi ai, không cần làm gì. Và sứ đồ Phaolô nói đó, thấy chưa, khi mà để cái ý niệm đó cho mình riêng mình, mình không thấy, mình cứ làm cho tới khi mình để dưới ánh sáng của lời Chúa, thì nó lòi ra liền là tôi đang chủ động đời sống tôi, như là chính tôi là chủ chứ không phải là Chúa là chủ nữa. Và đó là cái nguyên tắc chính yếu của tội lỗi, và đó là cái chỗ sai trật sâu đậm ở trong đời sống của người ở trong ánh sáng của luật pháp Chúa. Và luật pháp chỉ ra cho chúng ta cái sự sai trật đó, và nó sẽ đánh đổ cái nền tảng gọi là cái nền tảng an ninh sai trật của đức tin, nền tảng an ninh sai trật của đức tin. Law destroys false security. Tại vì có những đời sống, sứ đồ Phaolô nói tôi chẳng hạn, có những thời điểm trong đời sống tôi nghĩ tôi ok, tôi nghĩ tôi đạt được rồi, tôi có bình an rồi, tôi sống rất là thoải mái ở trong cái cuộc đời theo Chúa của tôi nghĩ rằng tôi đã được sự an ninh. Ông nói điều đó lúc nào? Ông nói điều đó ở trong Philip đoạn số 3, chúng ta dở ra trong Philip đoạn số 3. Và ông chỉ ra đó là có những cái thời điểm mà chúng ta ở ngoài cái ánh sáng của luật pháp, cái công việc của luật pháp, mà ngay cả đó mình dùng ngay luật pháp để đi cái sai trật mà mình không biết được. Tôi đọc từ câu số 2 của đoạn 3. Ông nói là hãy coi chừng loài chó, hãy coi chừng kẻ làm công gian ác, hãy coi chừng kẻ chừng phép cắt bì giả. Vì ấy chúng ta là những chịu phép cắt bì thật, là kẻ cậy thánh linh Đức Chúa Trời mà hầu việc Đức Chúa Trời, khoe mình trong Đấng Christ và không để lòng tin cậy trong xác thịt bao giờ. Ông nói là hãy coi chừng cái căn bản sai trật của sự đo lường của đời sống. Ông nói có những cái chỗ ông dùng những cái chữ rất là mạnh là loài chó, loài công gian ác, phép cắt bì giả. Vì sao? Vì đó là cái sự đo lường trên một cái căn bản của xác thịt. Mà ông nói là chúng ta là kẻ các bì thật, cậy Đức Thánh Linh, hầu việc Chúa Trời thì chỉ khoe mình trong Đấng Christ chứ không khoe mình trên cái căn bản của xác thịt. Thì ông nói cái căn bản của xác thịt, cái căn bản đó có một cái chỗ đứng rất là bình an cho những người nghĩ rằng đó là chỗ an toàn. Ông nói chẳng hạn như tôi. Ông nói là ấy chẳng phải tôi không có thể cậy mình trong xác thịt đâu, ví bằng kẻ khác tưởng rằng có thể cậy mình trong xác thịt thì tôi có thể bội phần nữa. Tôi chịu phép cắt bì ngày thứ 8 về dòng Israel, chi phái Benjamin, người Hebrew, con của người Hebrew, về luật pháp thì thuộc về Pharisee, về lòng sốt sáng thì kẻ bắt bớ hội thánh, còn như về sự công bình của luật pháp thì không chỗ trách được. Ông nói về trong cái nhìn của tôi, trong sự đo lường của tôi, khi tôi thẩm định cho chính mình thì tôi là kẻ toàn vẹn. Tôi đã làm tất cả những gì cần thiết để làm, những cái sự đòi hỏi. Nếu mà nói về từ hồi nhỏ ngày thứ 8 tôi đã theo luật rồi, cắt bì theo đúng ngày thứ 8. Về dòng Israel thì chi phái Benjamin, có 10 chi phái miền Bắc đã bỏ Chúa, thì Benjamin và Judah là chi phái còn lại, trong đó tôi thuộc về những người trung tín còn lại với Chúa, là người Hebrew, con của người Hebrew, tôi là người thuần túy trong tuyển dân của Chúa. Còn về luật pháp thì sốt sắng như người Pharisee, giữ luật hết lòng và chống nghịch tất cả những người đi gọi là sai trật trong sự bắt bớ hội thánh. Rồi ông nói là về như sự công bình, về luật pháp thì không chỗ trách được. Nếu một người nói rằng về luật pháp không chỗ trách được thì người đó có đo lường đúng không? Nghĩa là nói về luật pháp của Chúa tôi perfect, tôi hoàn toàn không chỗ trách được. Rõ ràng là ông không đứng dưới ánh sáng của luật pháp. Cho tới khi ông khám phá về Chúa Giêsu, ông khám phá trong ân điển của Chúa, ông tự nhiên thấy được một cái sự tương phản rất là lớn. Nhưng vì có Đấng Christ, tôi đã coi sự lời của tôi như sự lỗ, vậy tôi cũng coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ. Cái chữ sự lời sự lỗ này, ông dùng cái chữ sự lỗ này rất là mạnh. Ông dùng là tôi coi những cái chuyện đó như là đóng phân vậy, chứ không phải là cái chuyện bỏ qua một bên đó. Ông coi hồi trước thì mình quý bao nhiêu, hồi trước mình xưng đây là sự khoe mình, ông nói bây giờ coi như cái điều ghê gớm, hồi trước giờ mình đi ngoài đó mình phơ phơ, mình tưởng là mình ngon lành, hóa ra là mình như một cái đống phân mà mình tưởng là mình là ngon, mình khoe tất cả. Đó là cái thái độ của ông khi ông đứng dưới cái ánh sáng của luật pháp Chúa. Và ông nói là luật pháp Chúa chỉ ra cho tôi cái tình trạng thật sự của tôi. Cho nên ông nói tôi là người, trong những kẻ có tội tôi là người đầu hơn hết. Chúng ta dỡ ra cái lời xưng đó của ông khi ông nói với lại Timothê. Ở trong Timothê đoạn 1 câu số 15. Thì ông nói là Đức Chúa Giêsu Christ đã đến trong thế gian để cứu bất kẻ có tội, ấy là lời chắc chắn đáng đem lòng tin trọn vẹn mà nhận lấy. Trong những kẻ có tội đó ta là đầu, trong những kẻ có tội đó ta là đầu. Nhưng ta đã đội ơn thương xót hầu cho Đức Chúa Giêsu tỏ mọi sự nhịn nhục của Ngài trong ta là kẻ làm đầu, để dùng ta làm gương cho những kẻ đã tin Ngài để được sự sống đời đời. Bên kia thì trước khi đứng dưới ánh sáng của lời của Chúa, ở trong ánh sáng của luật pháp, qua cái lăng kính của ân sủng Chúa, thì ông nghĩ rằng mình là người đã làm thành luật pháp, đã không chỗ trách được, đã bình an. Ông nói là tôi có cớ khoe mình, tôi có nhiều thứ để khoe mình. Thì bây giờ ông nhìn tất cả những điều đó lại, ông nói đó tất cả chỉ là đống phân mà thôi. Điều mà ông thấy được bây giờ đó là trong tất cả mọi người có tội, ông là đầu. Và đây là một cái sự ngạc nhiên cho chúng ta, đó là sứ đồ Phaolô thành tâm nói điều này, chứ không phải ông chỉ nói là giống như là một cái sự nói phóng đại để tuyên bố một điều. Đây là sự cảm nhận của ông, đó là thực sự trong những kẻ có tội đó, ông hiểu vấn đề về tội lỗi của ông nhạy cảm về vấn đề tội lỗi của ông, thấy nhiều tội lỗi của ông, và ông nói là tôi là người trong những người có tội, là kẻ làm đầu. Rồi ông nói thêm nữa, nhưng ông đã đội ơn thương xót, nhưng ta đã đội ơn thương xót học cho Đức Giêsu tỏ mọi sự nhịn nhục của Ngài trong ta. Rồi ông nhắc lại là kẻ làm đầu, để dùng ta làm gương cho những kẻ để tin Ngài để sự sống đời đời. Ông nói là để làm gì? Để làm một cái thí dụ. Thí dụ là nếu mà Chúa cứu được tôi thì Chúa có thể cứu được tất cả mọi người khác. Nếu Chúa sử dụng tôi thì Chúa có thể sử dụng tất cả mọi người khác. Chúa ban ân sủng cho tôi thì Chúa có thể ban ân sủng của tất cả mọi người khác. Ông nói về cái sự nhạy cảm đối với tội lỗi của ông, đối với tình trạng tội lỗi của ông. Và chúng ta có thể nói như thế này, đây là cái điều mà sứ đồ Phaolô bày tỏ cho tất cả những người theo Chúa, tất cả những người theo Chúa, những người tin Chúa đều đi con đường này. Tất cả những người tin Chúa đều tin Chúa qua cái con đường đối diện với ánh sáng của luật pháp thật, thấy ra tội lỗi của mình, tình trạng tội lỗi của mình thật, và chạy đến với Chúa để tìm sự thương xót trong Chúa, cho nên được sự cứu rỗi thật. Nếu những người không thấy được tình trạng thật của mình, dầu có ao ước bao nhiêu, dầu có mong mỏi bao nhiêu, thì cũng không đến cái sự ăn năn thật, cho nên không đến sự cứu rỗi thật. Và chúng ta thấy cái tình trạng của người trai trẻ giàu có, chúng ta nhớ cái câu chuyện đó trong các sách Tin Lành, thì nói ông chạy đến với Chúa vì ông đang tìm kiếm một điều hết sức là cao thượng. Ông đang hỏi là muốn làm tốt hơn, muốn chắc chắn hơn về cái sự cứu rỗi mà mình đang đạt được. Ông đã thành tâm đi theo sự giữ luật pháp, và ông nói là còn cái gì điều gì nữa để tôi giữ hay không. Cho nên ông tới hỏi thầy nhân lành, thì Chúa mới chỉ ra rõ ràng đúng theo cái thí dụ về tội lỗi mà sứ đồ Phaolô đang dùng. Chúa nói là có một cái sự thay thế trong lòng của người, người đang tham lam. Cho nên Chúa nói bây giờ đi bán hết mọi gia tài, đi bán hết đi, rồi theo ta. Bây giờ hãy giải quyết cái vấn đề bên trong đó đi. Người đang chủ động trong đời sống mà người nói là người là người chủ động trong đời sống, tiền bạc là cái chỗ an ninh, người là cái chỗ bình an, tất cả những điều đó người đã thay thế Đức Chúa Trời ở trong tấm lòng, người đang đứng chỗ chủ động. Cho nên Chúa nói bây giờ bán đi hết đi. Giải quyết vấn đề tham lam, giải quyết vấn đề đặt để mình ở trọng tâm để có thể đối diện với cái sự ăn năn thật. Thì người trai trẻ giàu có này nói sao? Tôi giữ luật từ lúc còn nhỏ, thì có muốn theo Chúa thì muốn thiệt đó, nhưng mà thấy nó không xứng đáng với cái giá phải trả, phải bỏ đi cái điều chủ động trong đời sống của mình. Cho nên ông không đối diện với cái sự thật của tội lỗi. Cho nên ông thì sao? Rời Chúa đi, mặc dầu có buồn rầu thật, có thất vọng thật, là không có được thêm một cái bước nữa cho bảo đảm theo Chúa, nhưng không tin Chúa và không được cứu. Những người Pharisee, những người thầy thông giáo, tất cả những người nghĩ rằng mình trọn lành, gọi là không chỗ trách được ở trong dưới luật pháp của Chúa, thì cũng đi con đường không được cứu đó. Vì sao vậy? Vì tất cả mọi người đến với Chúa, đến với ân điển Chúa đều đi một con đường, đó là được bày tỏ ra dưới ánh sáng của Chúa về tình trạng thật của tấm lòng mình, tội lỗi ở bên trong của mình ra như thế nào, và nhận biết cái chiều sâu của tội lỗi đó, cho nên chạy đến với Chúa trong sự ăn năn thật. Tất cả những cái công việc của luật pháp dẫn cho chúng ta tới một cái chỗ hiểu biết tội lỗi của chúng ta, để chúng ta thấy được cái nhu cầu mình cần được cứu là bao nhiêu. Và sau khi đã được cứu rồi thì cũng ở dưới cái ánh sáng của luật pháp đó để thấy được cái nhu cầu mình cần được nên thánh là bao nhiêu. Mà nếu ở ngoài cái ánh sáng của luật pháp thì không thấy tội lỗi, thì không đến sự ăn năn thật. Không đến sự ăn năn thật thì không đến sự cứu rỗi thật. Và nếu không có sự ăn năn tiếp tục trong đời sống thì sẽ không có cái tiến trình của sự nên thánh thật. Cho nên công việc của luật pháp là làm cho chúng ta trở nên những người than khóc về tội lỗi mình, những người thấy rằng mình là những kẻ nghèo hèn trước mặt Chúa, những người đói khát trước mặt Chúa, và chạy đến với Chúa trong sự thương xót của Chúa. Cho nên luật pháp dầu không có thể xưng nghĩa, cũng không có thể làm nên thánh, cũng không thể cứu rỗi, nhưng là một cái vấn đề, là một cái nhiệm vụ hết sức là quan trọng trong tiến trình cứu rỗi của Chúa. Nó làm cho lương tâm trở nên nhạy cảm hơn về tội lỗi, và cho chúng ta có một con mắt thấy được tình trạng tội lỗi của chúng ta nhiều càng thêm, thấy tội lỗi trong chúng ta càng ngày càng dày đầy, và đặt để trong chúng ta một cái sự suy nghĩ, một cái thái độ cần thiết để có thể nhận lấy phúc âm của Chúa Giêsu, đó là cái thái độ ăn năn trước mặt Chúa. Còn như chúng ta nói, những người không thấy tội lỗi thì không cần sự tha thứ của tội lỗi, những người không thấy cái nhu cầu của tội lỗi thì không thấy cái nhu cầu của sự ăn năn. Cho nên một trong những điều mà chúng ta áp dụng là nói về sự làm chứng của mình, hay là sự giảng tin lành của chúng ta. Mà điều quan trọng là chúng ta phải hiểu đó là để cho chúng ta có thể dẫn một người đến sự hiểu biết Chúa Giêsu thì chúng ta phải dẫn người đó đến dưới ánh sáng của luật pháp Chúa để thấy được tội lỗi của mình, thì chúng ta mới có thể có cái hy vọng dẫn họ tới Chúa Giêsu. Tại vì điều mà dẫn tới cái sự cứu rỗi là cái nhu cầu của sự cứu rỗi, là nhu cầu của tội lỗi. Một người không thấy tội lỗi của mình thì không thấy cái nhu cầu của sự cứu rỗi và không thấy nhu cầu của Chúa Giêsu. Chúng ta không thể chỉ nói với một người đang ngồi đó và nói là Chúa Giêsu muốn vào trong lòng của anh để làm cho đời sống của anh sung mãn hơn, để làm cho anh vui vẻ hơn, để làm cho gia đình anh hạnh phúc hơn. Điều đó là điều hoàn toàn sai trật với phúc âm của Chúa. Mà chúng ta nếu mà chỉ giới hạn mình ở nơi đó thì đó là cái cách giảng tin lành của mình chứ gì. Nếu không dẫn họ đến với đối diện với luật pháp Chúa, đến với cái điều mà luật pháp nói là ngươi chớ đặt để mình làm chủ trong đời sống của mình, ngươi chớ thay thế Đức Chúa Trời bằng chính mình hay là bằng những vật thọ tạo, ngươi không phải là người quyết định trong đời sống của mình, ngươi đã giành quyền của Chúa, ngươi đã vi phạm danh vinh hiển của Chúa, và đó là cái danh vinh hiển đời đời, danh vinh hiển tột đỉnh, cho nên tội lỗi là tội lỗi đời đời, tội lỗi tột đỉnh, cho nên sự phán xét là sự phán xét đời đời và tột đỉnh. Cho tới khi người ta hiểu điều đó rồi thì người ta mới có thể nói là như vậy thì tôi không thể tự cứu tôi được, như vậy thì tôi mới không giải quyết vấn đề tôi được. Còn nếu mà tôi vẫn có thể giải quyết được, tôi vẫn có thể làm điều lành để mà giải quyết mọi tội lỗi đó, thì không có cách nào mà có thể chạy đến với Chúa Giêsu. Cho nên trước khi chúng ta có thể nói về Chúa Giêsu, nghĩa là dĩ nhiên chúng ta nói về Chúa Giêsu trong nhiều cách này, nhưng mà cái tiến trình này cho tới khi họ thấy được tội lỗi thì họ mới thấy được nhu cầu về Chúa Giêsu. Còn nếu không trình bày về vấn đề nhu cầu tội lỗi, nhu cầu giải quyết vấn đề tội lỗi thì cũng không thấy được cái nhu cầu về Chúa Giêsu. Ngay cả trong hội thánh như mình nói, để cho con dân Chúa thăng tiến trong tiến trình nên thánh thì phải làm gì? phải dẫn họ chỉ bởi luật pháp mới biết tội lỗi. Và nếu luật pháp không nói ngươi chớ tham lam, ngươi đang thay thế Chúa, thì những cái tiến trình ăn năn để đem cái sự đó ra khỏi cuộc đời nó cũng không được giải quyết. Cho nên trong sự giảng dạy trong hội thánh cũng phải giảng về luật pháp. Có người khuyên rằng giảng luật pháp cho người hư mất và giảng luật pháp cho người đã được cứu. Vì luật pháp sẽ đẩy những người hư mất đến chỗ tìm kiếm sự sinh nghĩa trong Chúa Giêsu. Và luật pháp cũng sẽ đẩy những người đã được cứu đến sự nên thánh trong Chúa Giêsu. Preach the law to the lost, preach the law to the saved. It is the law that drives the lost to justification. It is the law that drives the saved to sanctification. Đó là về cái phía tuyên rao, nhưng mà về phần chúng ta thì chúng ta phải đặt để mình ở dưới cái căn bản của luật pháp, đến với lời Chúa, học hỏi lời của Chúa, trở thành càng ngày càng nhạy cảm hơn về luật pháp Chúa, thì mới có thể đến trong sự sung mãn trong Chúa Giêsu. Chúng ta không có gọi là we don't offer happiness in Jesus Christ. Mình không có quảng cáo về cái sự hạnh phúc trong Chúa Giêsu. Mình trình bày về nhu cầu của sự cứu rỗi trong Chúa Giêsu để dẫn người ta đến tìm kiếm ân điển của Chúa, giải quyết vấn đề tội lỗi và đem họ vào trong sự nối kết với Chúa. Cho nên sứ đồ Phaolô nói ở phía trên đó, là cho đến khi chúng ta chết về luật pháp, khi chúng ta phải đối diện về vấn đề đòi hỏi của luật pháp và giải quyết về vấn đề đó trong ân điển Chúa, thì chúng ta mới có thể thuộc về Chúa và mới có thể làm trở nên kết quả cho Đức Chúa Trời được. Cho nên thứ nhất là sự lên án của tội lỗi dưới luật pháp, thì sau đó mới đời sống trong ân điển Chúa mới có thể được tiếp tục và được trình bày. Conviction first, then conversion, then sanctification. Chúng ta mới xong có một điểm mà thôi, phải để dành cho lần tới. Nhưng mà muốn tóm tắt một vài điều để chúng ta có thể đáp ứng trong sự cầu nguyện chung với mình và đáp ứng trong lời của Chúa. Tình trạng tội lỗi là tình trạng ở bên trong. Mà nếu chúng ta không có ánh sáng của lời Chúa, chúng ta sẽ không thấy được cái tình trạng tội lỗi đó. Như là một người tham lam sẽ không nghĩ rằng mình tham lam, nghĩ rằng mình đeo đuổi những cái hoài bão, ao ước, đam mê tự nhiên của mình, cho đến khi luật pháp của Chúa chỉ ra rằng mình đã thay thế Chúa, không còn thỏa mãn trong Chúa, mình đã đặt để mình làm chủ cho và cái sự đối diện đó chỉ có thể xảy ra khi chúng ta đối diện với luật pháp Chúa, lời của Chúa mà thôi. Và luật pháp Chúa đặt để Chúa làm chủ động, đặt để Chúa làm trọng tâm, đặt để Chúa làm cái nguồn cái điểm gốc của tất cả cuộc đời và trong của tất cả vũ trụ. Và đó là luật pháp Chúa đòi hỏi tất cả mọi người phải đối diện với Chúa là đấng tuyệt đối trong tất cả mọi sự liên hệ với Ngài. Và chỉ có cái sự thuyết phục của luật pháp chỉ ra cho chúng ta tình trạng tội lỗi của mình, thì chúng ta mới thấy cái nhu cầu để đến sự ăn năn, để đến sự cứu rỗi, để đến sự nên thánh. Và nếu chúng ta ở ngoài cái sự đau thương mà luật pháp đụng tới mình, thì chúng ta cũng sẽ ở ngoài cái tiến trình của cứu rỗi và tiến trình của sự nên thánh. Cho nên cái câu hỏi của chúng ta sáng hôm nay để chúng ta đáp ứng trở lại với cái hình ảnh mà sứ đồ Phaolô dùng, đó là sự tham lam. Ông dùng cái chữ tham lam đó để định nghĩa tất cả mọi cái khía cạnh tội lỗi khác. Thì chúng ta nhìn lại trong cái sự tham lam của mình như thế nào. Tham lam định nghĩa là sao? Định nghĩa là không thỏa lòng trong Chúa, đặt để mình vào chỗ của Chúa, muốn quyết định, muốn tự chủ, muốn ý mình trên hết. Nghĩa là đời sống có thể rất là dễ dàng đi trong sự tham lam ở ngoài Chúa, không cầu hỏi ý Chúa mà vẫn thấy rất bình an. Thì cái câu hỏi rằng trong ánh sáng của lời Chúa sáng hôm nay, chúng ta đối diện với cái tình trạng lên án đó như thế nào và trở lại với Chúa trong ân điển Chúa ra sao? Chúng ta ôn lại với nhau trong sự cầu nguyện, rồi sau đó chúng ta sẽ thờ phượng để kết thúc. Chúng ta đáp ứng trong ánh sáng của lời Kinh Thánh về tình trạng hiện tại của tấm lòng mình với tội lỗi ra sao.